Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1258 đến 1, thang máy chuyển hàng, 1, góc chuyện audio.com. Diệp Lăng Phi vốn định cùng Bành Hiểu Lộ lãng mạn ở Long Sơn, đồ đặc mua rồi, địa điểm cũng chuẩn bị xong rồi, cũng đã cùng Bành Hiểu Lộ đạt đến độ hưng phấn, có thể nói cái gì cũng chuẩn bị hết rồi, tấm thân trinh nữ của Bành Hiểu Lộ chỉ còn đợi Diệp Lăng Phi đến lấy, nhưng đúng vào lúc đó thì điện thoại của Đới Vinh Cầm lại gọi đến. Suy nghĩ khi đó của Diệp Lăng Phi rất đơn giản, chỉ là mong Đới Vinh Cầm mau cúp điện thoại, hắn muốn cùng Bành Hiểu Lộ tiếp tục ân ái, nhưng Đới Vinh Cầm lại nói ra những lời khiến Diệp Lăng Phi vô cùng tức giận. May mà có Bành Hiểu Lộ ở bên cạnh Diệp Lăng Phi mới khiến Diệp Lăng Phi bình tĩnh trở lại. Trong khi Diệp Lăng Phi suy nghĩ về người của ám bộ thì Bạch Tình Đình gọi điện đến, Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nhắc đến người phụ nữ tóc vàng, phản ứng đầu tiên của Diệp Lăng Phi là người phụ nữ nước ngoài kia nhất định có vấn đề, có thể là người của ám bộ. Diệp Lăng Phi toát mồ hôi lạnh, nếu người phụ nữ đó đến tìm Bạch Tình Đình thì Bạch Tình Đình lúc này rất nguy hiểm. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây vội vàng nói, Tình Đình, bây giờ em về văn phòng ngay, nhớ kỹ nhất định để Minako ở bên cạnh em. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta không hỏi gì thêm, Bạch Tình Đình cho rằng Diệp Lăng Phi nói như vậy nhất định có lý do, cô ta không cần hỏi quá nhiều. Do vậy Bạch Tình Đình lập tức đồng ý, vâng, ông xã, em biết rồi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong nghĩ nếu bây giờ hắn lái xe từ Long Sơn về thành phố, nhanh nhất cũng cần 2 giờ đồng hồ, lúc đó không biết Bạch Tình Đình thế nào rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ đến dã lang, dã thú, lúc này bảo dã lang, dã thú đến bảo vệ Tình Đình là được rồi. Diệp Lăng Phi cũng không biết liệu có phải vì nghe những lời ban nãy của Đới Vinh Cầm khiến thần kinh hắn trở lên mẫn cảm hay không. Bất luận thế nào Diệp Lăng Phi thấy lúc này cứ cẩn thận một chút thì tốt hơn, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây bèn gọi điện cho dã lang, dã thú, bảo hai người đó lập tức đến tòa nhà quốc tế Thế Kỷ bảo vệ Tình Đình. Trong điện thoại, Diệp Lăng Phi nói rất rõ với dã lang, dã thú, ở Vọng Hải vẫn còn người của ám bộ, nhất là bảo dã lang nhắc nhở Serena cần chú ý an toàn. Diệp Lăng Phi đặt điện thoại xuống, thấy Bành Hiểu Lộ tay cầm nước ngọt ngồi bên cạnh túi ni lông đang uống nước ngọt. Diệp Lăng Phi trong lòng thấy có lỗi với Bành Hiểu Lộ, hắn luôn vậy đầu tiên quyến rũ để ngọn lửa dục vọng của Bành Hiểu Lộ bốc lên rồi lại vì một số chuyện khiến Diệp Lăng Phi không thể không rời đi. Thực ra trong lòng Diệp Lăng Phi hắn không hề muốn như vậy, nhưng có một số chuyện xảy ra quá đột ngột khiến người ta không thể tưởng tượng được. Diệp Lăng Phi đứng dậy, hắn đi đến trước mặt Bành Hiểu Lộ nói. Hiểu Lộ, xem ra chúng ta không thể không quay về rồi, Tình Đình vừa mới nói. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn dừng lại giây lát rồi nói. Có khả năng người của ám bộ đang ở trong công ty của Tình Đình. Khi Diệp Lăng Phi nói với Bành Hiểu Lộ câu đó, Bành Hiểu Lộ không hỏi thêm nhiều, cô ta uống hết nước ngọt còn sót lại rồi dục Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, vậy chúng ta còn ở đây làm gì, mau quay về thôi. Trong hành lang tầng 1 của tòa nhà quốc tế Thế Kỷ, người phụ nữ tóc vàng mắt xanh nhân lúc mọi người không để ý lẻn vào thang máy dùng để chuyển hàng. Lần này cô ta đến tòa nhà của tập đoàn, góc chuyện audio.com, quốc tế Thế Kỷ là để tìm Bạch Tình Đình. Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh này có rất nhiều tên giả, trong tổ chức ám bộ nước Pháp cô ta có biệt hiệu là một đặc công lão luyện tinh thông. Ám bộ phái cô ta đến Vọng Hải chủ yếu là để tiêu diệt Son, vì ám bộ phát hiện đặc công Son biết được sự tồn tại của ám bộ trong tổ chức đặc công của nước Pháp. Lần này Son đến thành phố Vọng Hải để tấn công tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, nhìn thì có vẻ như hợp tác với phía Trung Quốc nhưng trên thực tế đó chẳng qua chỉ là cách để che mắt thiên hạ mà thôi. Ám bộ cho rằng Son làm như vậy mục đích là muốn từ phía Khoa Nhung Hỏa Diễm tìm ra một chút đầu mối. Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh có biệt hiệu là Miêu Nữ, nhiệm vụ lần này của cô ta là xử lý hết những nguy cơ tiềm ẩn ở Vọng Hải, nghĩa là cô ta đến để thu dọn những gì còn sót lại. Vốn dĩ cô ta không cần tiêu diệt Diệp Lăng Phi, nhưng bên phía nước Pháp nhất thời lại chuyển đến chỉ thị. Theo chỉ thị bên phía nước Pháp gửi đến, Sertan, tên tiếng Trung là Diệp Lăng Phi, thông qua Son đã biết được sự tồn tại của ám bộ, hơn nữa còn nắm được không ít bí mật của ám bộ. Chỉ thị của bên phía nước Pháp chính là yêu cầu nữ đặc công này tiêu diệt Sertan, có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Ngoài ra bên phía nước Pháp còn cung cấp cho cô ta một số tin tức tình báo. Đương nhiên, kẻ đứng đằng sau điều khiển tất cả là Đới Vinh Cầm, nếu không phải do Đới Vinh Cầm thông báo cho ám bộ nước Pháp thì sợ rằng người của ám bộ cũng không biết chuyện Diệp Lăng Phi biết được bí mật của ám bộ. Chỉ là Đới Vinh Cầm muốn thúc đẩy ám bộ tiêu diệt Diệp Lăng Phi, nên khó tránh được gài thêm những chuyện khác, vốn dĩ giữa gã và ám bộ có quan hệ với nhau, bây giờ lại liên quan đến chuyện về Khoa Nhung Hỏa Diễm, bên ám bộ cũng không muốn có quá nhiều rắc rối, muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ở Vọng Hải, đương nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, suy nghĩ khi đó chỉ là phái nữ đặc công đồng thời với việc xử lý Son thì cũng xử lý luôn cả Diệp Lăng Phi. Theo như cách nói của ám bộ, nếu người của khoa Nhung Hỏa Diễm có thể tiêu diệt Diệp Lăng Phi thì bên phía bọn họ sẽ không cần thiết phải ra tay, chỉ cần quan sát sự việc phát triển là đủ rồi. Nhưng không ngờ khoa Nhung Hỏa Diễm quả thực khiến người ta thất vọng, lại không thể tiêu diệt được Diệp Lăng Phi, do vậy ám bộ quyết định để bọn họ ra tay. Chỉ là nữ đặc công này cũng giống như lính đánh thuê khoa Nhung Hỏa Diễm phải đối mặt với cùng một vấn đề, đó chính là không dễ tìm được Diệp Lăng Phi. Địa chỉ của Diệp Lăng Phi dường như đã trở thành một câu đố. Nhưng so với những tên lính đánh thuê chỉ biết đánh đánh giết giết thì người nữ đặc công này tỏ ra thông minh hơn nhiều. Thông qua những thông tin tình báo có được, cô ta biết địa chỉ công ty của Bạch Tình Đình, vợ của Diệp Lăng Phi. Chỉ là cô ta không biết diện mạo của Bạch Tình Đình, cũng không biết Bạch Tình Đình ở tầng nào, do vậy ban nãy lãng phí mất một chút thời gian ở bàn lễ tân, nếu không cô ta sớm đã lẻn vào tòa nhà của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ bắt cóc Bạch Tình Đình đi rồi, để từ đó ép Diệp Lăng Phi phải xuất hiện. Đó là kế hoạch của cô ta, chỉ là chuyện này ở bên phía tập đoàn quốc tế Thế Kỷ xảy ra chút vấn đề. Cầu thang từ tầng 1 đến tầng 3 trong tòa nhà quốc tế Thế Kỷ bị niêm phong, cần đi bằng thang máy, nói cách khác muốn đi vào trong nội bộ của tập đoàn cần. gocchuyenaudio.com Phải đi bằng thang máy, nhưng ban nãy ở lễ tân cô ta đã có một chút bạo lộ thân phận, nếu cô ta quay lại đó thì tất phải dùng đến vũ lực để hoàn thành, trước mắt còn chưa biết được rốt cuộc Bạch Tình Đình ở đâu, cô ta cũng sẽ không tùy tiện hành động, chính vì như vậy cô ta quyết định bí mật đột nhập. Theo kinh nghiệm được huấn luyện của cô ta, nếu không thể vào được bằng thang máy thì có thể thông qua thang máy chuyên dùng vận chuyển hàng. Thông qua thang máy chuyển hàng, cô ta vừa mới lên đến tầng 6 của tòa nhà đột nhiên nghe thấy tiếng răng rắc, thang máy chuyển hàng đột nhiên dừng lại. Những chuyện thế này thường xuyên xảy ra, đối với một nữ đặc công thân thủ bất phàm như cô ta, những chuyện thế này rất đơn giản, không có gì khó khăn cả, cô ta không hề có chút lo lắng, giơ tay lên để tìm lối ra phía trên thang máy. Cần biết trong thang máy ở phía trước có một lối ra, lối thoát đó được sử dụng để sửa chữa khi thang máy có vấn đề. Cô ta đinh qua lối đó thoát ra ngoài, sau đó leo theo các thang máy lên tầng trên, chuyện như thế này trước đây cô ta đã trải qua rất nhiều rồi, cơ bản không có gì phải lo lắng cả, trước đây khi thực hiện nhiệm vụ cô ta thường xuyên gặp phải những chuyện thế này nên chuyện này đối với cô ta không có gì là khó cả. Đúng lúc cô ta cho rằng đây là lúc dùng đến những kinh nghiệm trước kia thì cô ta nhận ra mình đã nhầm, thang máy là thang máy dùng để chở hàng, sản xuất trong nước, không hề chuẩn bị lối thoát nào cả. Cô ấn vào phía trước hồi lâu nhưng đều không thể tìm ra lối thoát đó. Lúc này cô ta nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỗ này không có lối thoát cho cô ta ra. Đột nhiên cô ta lại nhận ra một vấn đề, dường như thang máy này đã dừng lại rất lâu rồi, tại sao vẫn không có người đến sửa. Cô ta không biết rằng thang máy chở hàng này bị hỏng mà chưa có người đến sửa hoàn toàn là vì ngày hôm nay không nên vận hành thang máy chở hàng, người của bộ phận sửa chữa cũng không nghĩ rằng bên trong có người, hơn nữa vì cô người nữ đặc công này lo lắng thân phận bị bại lộ nên cũng không gọi điện cho bộ phận sửa chữa thang máy chở hàng, càng không có người biết rằng trong thang máy chở hàng có người bị mắc kẹt, sự việc lại trùng hợp đến như thế, người nữ đặc công này cùng lúc gặp phải toàn chuyện bất ngờ. Dã thú đến trước gã dẫn theo người trong công ty bảo vệ của gã đến tòa nhà nhà của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, không nói dài dòng cứ thế dẫn theo người xông thẳng vào. Dã thú làm như thổ phỉ vậy, vừa mời xông vào khiến bảo vệ sợ hết hồn. Bảo vệ còn cho rằng có kẻ định đến đây ăn cướp, may mà có người nhận ra dã thú, cũng biết quần áo mà mấy người nhân viên kia mặc là ở công ty của dã thú. Lần trước Diệp Lăng Phi đã sáp nhập công ty bảo vệ của dã thú vào tập đoàn mới, trước mắt nhân viên của công ty bảo vệ đó đều thuộc tập đoàn mới, cũng coi như người một nhà. Dã thú dẫn người lên tầng 10, không có việc gì dã thú rất ít khi đến đây. Mặc dù ở đây người đẹp nhiều vô số nhưng dã thú thấy đàn bà ở đây thuộc về Diệp Lăng Phi, gã không muốn động vào. Dã thú sợ gã không có việc gì chọc ghẹo một người đẹp nào đó, sau đó mới biết người đẹp đó là của Diệp Lăng Phi, như thế thì thật là đại họa. Dã thú dẫn theo một đám người xông vào phòng làm việc của Bạch Tình Đình, trên đường đi bọn họ khiến các nhân viên mũ áo chỉnh tề của công ty ở tầng này đều sợ mất mật, nhất là những nữ viên. gocchuyenaudio.com Trước xinh đẹp, nhìn thấy cảnh một đám đàn ông dẫn đầu là một kẻ trông không khác gì thổ phỉ lao thẳng đến phòng của phó tổng giám đốc khiến bọn họ đều sợ hết hồn, có một số người thậm chí còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì. Cách chương